nhờ sự kháng chế của Ethereum, nó đã tạo ra sự bùng nổ của việc ứng dụng blockchain vào những cái ngành nghề khác bên cạnh việc ứng dụng vào tiền điện tử như là một cái loại hình thanh toán. Khi mà chúng ta có thể loại bỏ những cái yếu tố liên quan tới niềm tin thì chúng ta đảm bảo được rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia được và bất cứ ai cũng phải đảm bảo được cái lợi ích mà thỏa thuận ban đầu đã đặt ra. Hello Riser, xin chào tất cả các bạn đã tới với tập thứ 2 của Vietnam Rising. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục khám phá về cái chủ đề blockchain. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu thì Tâm sẽ có một câu hỏi cho các bạn. Đó chính là các bạn có bao giờ nghĩ đến một cái thế giới mà chúng ta không cần niềm tin để vận hành nữa hay không? Và liệu đó là một cái thế giới có đáng sống hay không? Tại sao nó lại câu hỏi thật là tưởng như là không liên quan gì đến blockchain như vậy? Và câu hỏi đầu tiên của tập này đó là bởi vì trong blockchain là một trong những cái điều làm Tâm hứng thú nhất, đó chính là nó thách thức những cái cách vận hành cũ trong cuộc sống của chúng ta ở rất nhiều mảng khác nhau, và nó đặt một câu hỏi đó là liệu chúng ta có thể làm nó tốt hơn hay không. Thì một cái những cái khái niệm mà blockchain thách thức nhiều nhất trong cuộc sống hay là cho thời điểm hiện đại, đó chính là một cái thế giới vận hành bằng niềm tin. Từ trước đến nay gần như chúng ta lúc nào cũng cần phải có niềm tin thì mới có thể làm một cái gì đó, đúng không ạ? Các bạn muốn làm ăn với một người nào đó thì các bạn phải tin người đó thì các bạn mới làm ăn được, đúng không ạ? Các bạn chọn một cái dịch vụ hay là một cái công ty nào đó mà các bạn mua sản phẩm hay ủng hộ họ thì bạn cũng phải có cái niềm tin giữa mình và họ thì bạn mới có thể ủng hộ hay làm việc với họ được. Nhưng nếu như chúng ta có thể áp dụng lại công nghệ mà trong đó tất cả các bên, bất kỳ ai cũng có thể tham gia và hưởng lợi những cái dịch vụ hay những cái loại thương vụ đó mà không cần niềm tin và không cần biết đến nhau trước đó thì sao? Liệu đây có phải là một cái xã hội đáng sống hay không? Hay là đây là một cái xã hội mà chúng ta không nên hướng tới? Mình sẽ dành câu hỏi cho các bạn và hy vọng sau tập này các bạn có thể trả lời được câu hỏi đó nhé. Thì để trước khi mà chúng ta cùng khám phá những cái khái niệm này thì chúng ta hôm nay tập này mình sẽ chia sẻ 3 điều như sau. Thứ nhất đó là các khái niệm decentralization hay là trustless trong blockchain. Thì đây là các khái niệm phi tập trung, hay là trustless là nghĩa là không cần niềm tin. Sự phi tập trung hóa của việc quyết định về xử lý về tài nguyên trong blockchain đã dẫn đến một cái khái niệm làm việc mới trong thương vụ và trong các hoạt động tài chính và kinh tế sang một cái mô hình là trustless như thế nào, và liệu nó sẽ có cái tầm ảnh hưởng như thế nào trong tương lai. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng đọc qua hay là cùng hiểu qua chính xác khái niệm phi tập trung và khái niệm trustless là như thế nào nhé. Phi tập trung decentralization là sự phân tán quyền quyết định, rủi ro, tài nguyên và trách nhiệm không phụ thuộc tập trung vào bất kỳ một bên nào mà phân tán cho tất cả các bên tham gia cùng hệ sinh thái. Thì Tâm chắc chắn là đối với những người mà chúng ta chưa bao giờ biết và hiểu về blockchain á, thì cái khái niệm phi tập trung này nó hơi là trừu tượng. Bởi vì như vậy nên Tâm sẽ kể cho các bạn một cái ví dụ và một câu chuyện để chúng ta có thể hình dung rõ hơn nhé. Hãy đặt một cái trường hợp như sau. Bạn là một người có một cái khoản tiết kiệm, bạn đã làm việc rất là cố gắng trong một cái khoảng thời gian rất là dài và mình có một cái khoản sổ tiết kiệm nào đó để mình có thể là nó là một cái quỹ khẩn cấp của bản thân mình hay là để đầu tư cho tương lai. Thì một trong những cái cách đơn giản nhất mà chúng ta có thể tăng cái số tiền đó lên trong lúc mà chúng ta càng lúc càng tiết kiệm và tích lũy nó, đó chính là chúng ta cho vay, đúng không ạ? Cái mô hình này, đó là cái mô hình gọi là cũ kỹ nhất từ ngã ngàn năm nay. Thì vay và cho vay là một cái câu chuyện ở đâu cũng có. Người có tiền thì sẽ muốn tiếp tục tăng cái số tiền của mình lên để xin lợi nhuận. Và người cần tiền để trang trải cuộc sống hay là để đầu tư kinh doanh hay là để có rất là nhiều lý do thì họ sẽ cần cái khoản tiền lớn ngay lúc đó thì họ sẽ đi vay. Thì đó là cái câu chuyện của nhu cầu và nguồn cung và nguồn cầu ha, trong cái việc vay và cho vay. Nếu như bạn là một người có tiền thì đầu tiên một trong những cái option dễ nhất cho các bạn để có thể xin lời hay là đầu tư cái khoản tiền này đó chính là các bạn cho vay. Vậy thì thường là các bạn sẽ cho ai vay nè? Có phải là chúng ta sẽ cho người thân hay là những cái người nào đó xung quanh mình mà chúng ta cảm thấy là mình tin tưởng, mình làm ăn chung, hoặc là thậm chí là mình biết có ai đó đang khởi nghiệp thì chúng ta sẽ cho họ cái khoản vốn này để coi như là một cái khoản đầu tư. Thì có phải đó là một cái mối thỏa thuận giữa hai bên hoàn toàn phụ thuộc vào niềm tin, đúng không ạ? Nếu như bạn không tin cái người mà bạn đang cho vay, ví dụ như thấy thằng này nó hơi tiền bạc nó hơi kỳ cục, hay là ông này làm ăn không có chân chính lắm, thì nhiều khi mình cũng sẽ không có muốn đưa tiền của mình cho người đó vay, đúng không? Thậm chí là đôi khi á, chúng ta cho vay người đó tin tưởng đấy bạn, nhưng mà như cuộc sống mà làm ăn thua lỗ, hay là có nhiều cái vấn đề xảy ra, biến cố này kia, nên cuối cùng là chúng ta cũng mất số tiền đó. Và coi như vậy là chúng ta vừa mất niềm tin và mất luôn cái khoản tiền mà chúng ta đã cho vay đi. Thì như vậy sau này khoảng mấy trăm năm nay, thì khi mà cái mô hình ngân hàng bắt đầu mở ra, thì lúc này chúng ta được mở rộng ra và có những đối tượng khác mà chúng ta có thể cho vay. Chúng ta không nhất thiết phải cho người thân vay nữa, mà chúng ta có thể nhờ ngân hàng đi tìm những người đang cần vay, và ngân hàng sẽ đứng ra thực hiện cái việc gọi là kiểm soát rủi ro và đảm bảo làm sao để xem xét đánh giá cái người đi vay như thế nào gọi là có cái sự gọi là an toàn, đúng không ạ? Ngân hàng lúc này chúng ta tin ngân hàng sẽ là cái người chuyên gia đứng ra bảo vệ tiền của chúng ta và cho chúng ta đầu tư, hay là cho chúng ta đưa cái khoản tiền cho đi vay và cho vay đối với những đối tượng mà có khả năng hoàn trả. Như vậy lúc này niềm tin của bạn không cần phụ thuộc vào cái người đi vay nữa, nhưng bạn có phải là đang phụ thuộc niềm tin vào ngân hàng hay không? Thật ra ngân hàng họ làm rất tốt những cái chuyện đó, tức là họ kiểm soát về rủi ro, họ đánh giá tín dụng để làm sao để biết được là cái anh này ảnh sẽ có khả năng chi trả hay không. Họ làm rất tốt cái chuyện đó. Tuy nhiên, nếu như các bạn còn nhớ vào cái thời điểm khủng hoảng kinh tế năm 2007-2008, đó chính là khi mà ngân hàng là bên thứ ba, họ đã làm sai và họ đã vì cái lợi cá nhân của họ quá nhiều mà cho vay sai. Chuyện gì đã xảy ra vào năm 2007-2008? Đó chính là những cái ngân hàng ở Mỹ, bởi vì họ muốn tăng cái lượng lãi suất và tăng cái lượng người được vay, nên họ đã bỏ qua những cái gọi là cái risk parameter, tức là những cái kiểm soát về rủi ro, và họ cho vay tràn lan. Những cái người mà không có khả năng chi trả cũng được vay tiền. Và chính vì lý do như vậy mà nó xảy ra cái sự sụp đổ của ngành bất động sản ở bên Mỹ, khi mà có quá nhiều người vay và không có khả năng chi trả. Thì như vậy, một lần nữa, niềm tin của chúng ta lại đặt ở sai chỗ. Chúng ta nghĩ rằng đưa cho ngân hàng là một cái bên trung lập đứng thứ ba, giúp cho mình matching giữa người có nguồn cung và nguồn cầu sẽ là an toàn nhất. Nhưng ngân hàng đôi khi vì cái tư lợi cá nhân của họ mà cũng làm những công việc không có chính xác. Nếu như chúng ta áp dụng thay thế cái bên thứ ba này bằng công nghệ và máy móc không có sự thiên vị hay không có tư lợi cá nhân thì sao? Trước thời điểm mà blockchain được khai sinh thì gần như là không thể có một cái mô hình này. Nhưng kể từ khi blockchain được sinh ra là một cái hệ thống máy tính có thể thực hiện những cái lệnh hay những cái thỏa thuận một cách trung lập, không thiên vị và không có tư lợi cá nhân ở trong đó, và chúng ta mở ra một cái mô hình cho vay và đi vay mới, đó là decentralized finance, tức là vay và cho vay trung lập giữa người vay và người cho vay không cần biết tới nhau. Cái điều kiện duy nhất đó chính là cả hai bên đều cùng ở trên một cái thị trường hay một cái hệ sinh thái, đó chính là hệ sinh thái blockchain. Ở đó bạn là người có tiền, bạn có thể cung cấp vốn của mình lên hệ thống, và hệ thống sẽ cho những cái người đạt điều kiện vay. Và bởi vì những cái điều kiện để được vay là những điều kiện cố định và không thể nào thay đổi hay du di, bởi vì có một cái sự thương lượng nào giữa máy tính và cái người đi vay cả. Do đó bạn gần như đảm bảo 100% đó là tất cả những cái người được vay đều đạt đủ điều kiện về liên quan tới chính dục. Bạn thấy cái mô hình loại bỏ niềm tin ra khỏi cách hoạt động trong việc vay và cho vay nó có lợi không? Thì đó chính là cái mô hình mà Tâm vừa mới chia sẻ, đó chính là cái mô hình trustless. Khi mà chúng ta có thể loại bỏ những cái yếu tố liên quan tới niềm tin của tất cả các bên tham gia vào trong một cái thỏa thuận nào đó. Nếu như chúng ta có thể đặt những cái điều kiện mà tất cả các bên tham gia vào cái thỏa thuận đó đều phải đạt được, thì mới có thể tận hưởng được những cái lợi ích của hệ thống. Thì chúng ta đảm bảo được rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia được, và bất cứ ai cũng phải đảm bảo được cái lợi ích mà thỏa thuận ban đầu đã đặt ra. Trustless hay decentralization đặt ra những câu hỏi cho tất cả mọi thứ phụ thuộc vào niềm tin quanh ta như sau. liệu phụ thuộc vào niềm tin vào một cái bên nào đó khi chúng ta làm việc hay thỏa thuận có phải là cần thiết hay không? Liệu có cách nào chúng ta mang lại cái sự công bằng cho cuộc sống xung quanh của chúng ta bằng việc áp dụng một cái loại công nghệ không có sự thiên vị cho bất kỳ một bên nào hay không? Và liệu chúng ta có cần một cái bên thứ ba đứng ra giúp kết nối cung và cầu hay không? Hay là những cái hệ sinh thái của blockchain hay của Internet đã đủ chín mùi để chúng ta có thể kết nối giữa nguồn cung và nguồn cầu của rất nhiều ngành nghề khác nhau trên phương diện trên toàn thế giới? Như các bạn đã thấy thì decentralization hay trustless là một trong những khái niệm mà cực kỳ mới, mà chỉ từ khi mà blockchain được khai sinh thì chúng ta mới có thể khám phá và tìm hiểu những khái niệm này. Trong lịch sử phát hành và sinh ra của blockchain thì chỉ 5 năm sau khi mà Bitcoin được hình thành thì khái niệm decentralization hay là sự trustless này mới được bùng nổ nhờ sự sáng chế và phát minh ra của Ethereum. Đây là một cái nền tảng blockchain tiếp theo sai sinh sau Bitcoin, mà ở qua đó họ đã mở ra một cái loại công nghệ mới, đó chính là smart contract. Smart contract là loại hình hợp đồng thông minh, hay hiểu đơn giản dễ hiểu là hoạt động tự động. Bạn sẽ có thể đặt được những cái điều kiện cần phải thỏa mãn được trong hệ thống của Ethereum, và tất cả các bên khi tham gia vào một cái thỏa thuận bắt buộc phải thỏa được hết tất cả những cái điều kiện mà hợp đồng đã được đặt ra. Nếu như một trong những cái bên họ không đạt được thỏa thuận thì coi như cái thương vụ hay là cái hợp đồng đó sẽ không được thực hiện. Đó chính là cái sự phát minh cải tiến của Ethereum phía sau Bitcoin. Và nhờ sự sáng chế của Ethereum, nó đã tạo ra sự bùng nổ của việc ứng dụng blockchain vào những cái ngành nghề khác bên cạnh việc ứng dụng vào tiền điện tử như là một cái loại hình thanh toán. Từ Ethereum, chúng ta đã nhìn thấy những cái loại mô hình hoạt động mới như là decentralized finance, tài chính phi tập trung. Khi mà ở đây, bạn có thể tham gia sử dụng những cái loại hình dịch vụ tài chính khác nhau mà không cần phải thông qua một bên thứ ba. Bạn vừa có thể là bên cung cấp nguồn vốn hay là bên điều hành quyết định của những cái hợp đồng này, hoặc là bạn có thể là bên cầu, tức là bên sử dụng trực tiếp những cái sản phẩm này mà không cần phải phụ thuộc vào sự quyết định của một bên thứ ba nào cho việc bạn có được phép sử dụng hay không. Nó đã đập vỡ rất là nhiều rào cản của những cái ngành nghề mà trước nay có rất là nhiều gatekeeper, tức là những cái người giữ cửa làm cho chúng ta không thể tiếp cận được những cái loại dịch vụ đó. Ví dụ cụ thể nhất đó chính là ở những cái quốc gia đang phát triển như là Venezuela, như là ở Đông Nam Á, khi mà những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, cực kỳ nhỏ, hoặc là những cái người cá nhân mà chúng ta không có giấy tờ thì chúng ta không thể nào tiếp cận được những cái loại dịch vụ tài chính mà các ngân hàng có thể cung cấp được. Thì Decentralized Finance cung cấp một cái khả năng mới, đó chính là chúng ta có thể sử dụng tất cả những cái loại dịch vụ về tài chính này mà không cần phải chờ đợi một bên thứ ba nào xác nhận và cho phép chúng ta sử dụng nó. Nó mở ra những cái khả năng dành cho những cái quốc gia đang phát triển và những người chúng ta đang cố gắng vượt lên khỏi cái giai cấp của mình và tiến lên cải thiện cuộc sống của chúng ta. Lý do vì sao mà Tâm hứng thú rất nhiều với blockchain là bởi vì cái cách mà blockchain đang được ứng dụng vào trong các cuộc sống xung quanh của chúng ta, nó đã và đang đập vỡ những cái khái niệm cũ kỹ mà từ trước đến nay chúng ta luôn luôn nghĩ đó là vốn dĩ rồi. Nhưng nhờ vào cái công nghệ này, và lúc này chúng ta lại đặt ra những câu hỏi mới, liệu rằng những cái gì mà nó đang hiển nhiên như vậy có thật sự là hiển nhiên hay không? Liệu có cách nào chúng ta cải thiện nó để mở rộng cái sự công bằng của những cái cơ hội này cho tất cả mọi người xung quanh, không chỉ ở một quốc gia mà ở trên toàn cầu hay không? Và đó là nội dung của tập 2 của Season 3 Vietnam Rising. Vậy bạn nghĩ thế nào về khái niệm trustless hay là decentralization trong blockchain? Các bạn hãy chia sẻ suy nghĩ của mình về cái khái niệm trustless này với Tâm cũng như là cộng đồng Riser ở comment ở bên dưới, hoặc là ở các kênh social media của Vietnam Rising ở Facebook hoặc Instagram nhé. Hẹn gặp các bạn vào tập sau của Vietnam Rising. Chào tạm biệt.